Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 29 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Luật an ninh mạng Việt Nam có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019 gây lo ngại cho giới bất đồng chính kiến. Facebooker Huỳnh Trương Ca bị xử 5 năm 6 tháng tù. Tổng thống Trump dọa đóng cửa biên giới nếu không được cấp tiền. Và Trung Quốc lần đầu nhập gạo Mỹ để tỏ thiện chí trước đàm phán thương mại.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Donald Trump hôm 28 tháng 12 đe dọa đóng cửa đường biên giới phía Nam của Hoa Kỳ nếu Quốc hội không đồng ý cấp cho ông khoản ngân sách 5 tỷ đô la để xây bức tường như đã hứa hẹn dọc theo biên giới với Mexico. Chúng ta sẽ buộc phải đóng cửa hoàn toàn biên giới phía Nam. Nếu những kẻ cản trở thuộc phe dân chủ không cấp cho chúng ta tiền để hoàn thành bức tường, cũng như không thay đổi luật lệ di trú, nực cười mà đất nước chúng ta đang phải chịu đựng, ông Trump viết trên Twitter, theo Reuters, hoặc là xây dựng bức tường, hoặc là chúng ta đóng cửa biên giới. Thế bế tắc quanh khoản ngân sách cho bức tường này đã buộc chính phủ liên bang phải đóng cửa một phần trong mấy ngày qua. Ngoài ra, theo hãng tin Anh, nguyên thủ thuộc đảng Cộng Hòa cũng dọa sẽ cắt đứt mọi viện trợ của Mỹ cho Honduras, Guatemala và El Salvador, các quốc gia ông Trump nói là không làm gì để ngăn chặn đoàn người di dân tới Mỹ. Một phát ngôn viên của lãnh đạo phe dân chủ tại Thượng viện, ông Chuck Schumer, hôm 27 tháng 12 nói rằng đảng Dân Chủ và Cộng Hòa vẫn còn khác biệt quan điểm quá lớn trong việc giải quyết vụ đóng cửa bắt đầu từ hôm 22 tháng 12. Theo Reuters, phe Dân Chủ đề xuất ủng hộ 1,3 tỷ đô la nhằm tăng cường an ninh biên giới, nhưng phản đối việc xây dựng tường. Theo một cuộc thăm dò của Reuters, Ipsos công bố hôm 27 tháng 12, 47% người Mỹ đổ lỗi cho ông Trump gây ra vụ đóng cửa chính phủ, trong khi 33% quy lỗi cho phe Dân Chủ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Theo giới quan sát, khi luật an ninh mạng của Việt Nam có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, những ai đăng bài chống chính phủ trên mạng hay phương hại đến không gian mạng có thể sẽ bị bắt giam. Dựa trên các dữ liệu do các công ty mạng cung cấp, bao gồm cả Facebook, chính quyền sẽ thu thập bằng chứng truy tố người dùng mạng xã hội. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, Việt Nam vẫn lưu ý đến vai trò nền kinh tế kỹ thuật số vừa mới nổi, nên sẽ không đóng cửa các trang mạng này giống như Trung Quốc đã thực hiện. Từ lâu, Việt Nam đã cố gắng cân bằng giữa việc áp dụng một nền Internet tự do xem như là một biện pháp để giúp tăng trưởng kinh tế và thực thi các biện pháp cứng rắn đối với điều mà Giám đốc Quốc gia Lâm Nguyễn của Công ty Nghiên cứu Thị trường IDC gọi là thảm họa kỹ thuật số. Song song đó, Việt Nam ngày càng mạnh tay trừng phạt các tiếng nói bất đồng chính kiến trên mạng xã hội. Một dự thảo nghị định về luật an ninh mạng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 sau 18 tháng soạn thảo sẽ giúp chính phủ Cộng sản đạt được các mục tiêu này bằng cách ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện một số công việc giám sát. Bất chấp sự phản đối của công ty Google và Facebook, các mạng xã hội toàn cầu cũng như các nhà cung cấp thương mại điện tử và email có thể sẽ bị yêu cầu lưu trữ dữ liệu người dùng tại Việt Nam theo luật an ninh mạng. Ông Lâm Nguyễn cho biết thêm rằng các công ty mạng cũng có thể sẽ phải dùng đến biện pháp thay thế, đó là sự tự kiểm duyệt, giao nộp dữ liệu người dùng và xóa một số nội dung nhất định. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam xếp hạng 101 trong số 165 quốc gia dễ bị tấn công mạng. Trong một bài bình luận trên Cyber Research Databank, ông Emilio Iaz-Elo, nhà phân tích tình báo không gian mạng, viết: từ trước đến nay, Việt Nam yếu kém trong vấn đề an ninh mạng. Báo Việt Nam News đưa tin, trong 8 tháng đầu năm 2018, các website trong nước đã hứng chịu hơn 6.500 cuộc tấn công bằng mã độc. Việt Nam chưa chặn các trang mạng xã hội do các công ty nước ngoài cung cấp, vốn có thể được sử dụng để truyền bá các thông tin chướng tai gai mắt. Cũng như các quốc gia châu Á khác, Việt Nam đang cố gắng phát triển một nền kinh tế kỹ thuật số, nhưng Việt Nam không có các trang mạng nội địa dễ kiểm soát thay thế cho các trang mạng nước ngoài giống như Trung Quốc. Ông Lâm Nguyễn cho biết, rõ ràng cộng đồng doanh nghiệp và người dùng mạng mong sẽ tránh được sự kiểm duyệt Internet vì nền kinh tế thương mại kỹ thuật số đang phát triển và mong muốn có một nền tảng cho phép tự do ngôn luận và tự do bày tỏ ý kiến. Có khoảng 70% trong số 92 triệu dân Việt Nam sử dụng Internet với 53 triệu người dùng mạng xã hội. Sau khi Quốc hội Việt Nam thông qua luật an ninh mạng vào tháng 6 năm 2018, có đến 17 dân biểu Hoa Kỳ gửi thư cho công ty Google và công ty Facebook kêu gọi không lưu trữ dữ liệu người dùng tại Việt Nam, đồng thời thiết lập các hướng dẫn minh bạch trong việc xóa bỏ nội dung và công bố số lượng các yêu cầu xóa bài đăng trên mạng. Vào tháng 12, các công ty Facebook, Google và các công ty Internet nước ngoài khác cho biết thông qua một nhóm vận động hành lang rằng các yêu cầu lưu trữ dữ liệu sẽ cản trở đầu tư, cản trở tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam. Luật an ninh mạng cũng yêu cầu các công ty có hơn 10.000 người sử dụng Internet trong nước phải thiết lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Trả lời cho bài viết này, Facebook nói rằng họ vẫn cam kết với cộng đồng của mình tại Việt Nam và giúp các doanh nghiệp Việt Nam phát triển cả trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Lâm nói rằng các nhà cung cấp dịch vụ Internet cũng lo ngại rằng luật an ninh mạng trao cho Bộ Công an quá nhiều quyền lực, vượt thẩm quyền và không đúng quy trình. Các blogger và các nhà hoạt động tin rằng, cùng với việc thực thi luật an ninh mạng, Việt Nam sẽ gia tăng đàn áp các tiếng nói chỉ trích chính phủ. Hàng loạt các blogger trong nước đã bị bắt từ năm 2016 cho đến nay. Các nhà phân tích và các thông tin trên mạng cho rằng, chính quyền có thể sẽ thu thập danh tính người dùng trên mạng, cả hồ sơ và dữ liệu bạn bè của họ. Blogger và nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng ở Hà Nội nói với VOA.
Cái điều luật này nó, thứ nhất là, trước hết là nó bóp nghẹt cái quyền tự do thông tin, xâm phạm cái đời tư cá nhân. Cái thứ hai là nó là một cái công cụ để có thể trao cái quyền cho cái lực lượng công an và đặc biệt là an ninh đấy, là họ có thể có toàn quyền họ xâm phạm một cách rất là thô bạo, cũng như là thậm chí là thay mặt tòa án phán quyết đúng sai và ra những các cái quyết định ảnh hưởng đến cái việc sử dụng mạng Internet của người dân.
Các nhà hoạt động Việt Nam phụ thuộc nhiều vào các phương tiện truyền thông Internet để đăng bài, đặc biệt là các tin tức về bất công xã hội, ô nhiễm môi trường, cũng như tệ quan chức tham nhũng. Ông Vũ Quốc Ngữ, một blogger ở Hà Nội và đồng thời là tổng giám đốc của tổ chức phi lợi nhuận Người Bảo vệ Nhân quyền nói:
tôi nghĩ rằng là cái bộ luật an ninh mạng này sẽ có một tác động rất lớn đối với giới bất đồng chính kiến và những người hoạt động gọi là hoạt động online ở Việt Nam. Thế nên nó như một cái công cụ để bịt miệng giới bất đồng chính kiến, những người phản biện xã hội và những người hoạt động nói chung này ạ.
Hôm 28 tháng 12, một tòa án ở tỉnh Đồng Tháp đã xử Facebooker Huỳnh Trương Ca, thành viên của nhóm có tên gọi Hiến Pháp, 5 năm 6 tháng tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Chiều ngày 28 tháng 12, nhà hoạt động Nguyễn Thị Thùy, trưởng nhóm tranh đấu bảo vệ hiến pháp cho VOA biết kết quả xét xử như trên. Bà Thùy cho biết thêm.
Bản án người ta để cho nên Trương Ca là 5 năm 6 tháng tù. Và chúng tôi được biết anh Huỳnh Trương Ca rất bất khuất trước phiên tòa. Anh ta tuyên bố là anh không tội. Khi tòa hỏi anh ta là anh có biết việc làm của anh sai trái không, thì anh Ca tuyên bố là không sai trái, bởi vì những thứ đó nó đi từ trong tim anh ra. Anh không chấp nhận ba đặc khu, không chấp nhận ngoài Bắc mở cửa cho Trung Quốc vào. Anh không chấp nhận những cái chuyện oan sai giữa xã hội, và những thứ đó đi từ trong tim anh ra. Anh không công nhận là có tội.
Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền cho biết gia đình ông Trương Ca không được vào dự phiên tòa. Tổ chức này còn cho biết thêm rằng ông Ca phải tự bào chữa, trong khi thẩm phán thường xuyên ngắt lời ông, không cho ông giải thích và từ chối những lời bào chữa của ông. Ngoài ra, Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền cho biết blogger Huỳnh Trương Ca còn bị 3 năm quản chế sau khi chấp hành xong án tù. Bà Nguyễn Thị Thùy còn được biết qua tên gọi Nguyễn Uyên Thùy phản đối bản án đối với nhà hoạt động Huỳnh Trương Ca.
Dạ, tôi cảm thấy đây là một điều hết sức tàn độc của nhà cầm quyền Việt Nam. Chúng tôi là những người cùng một đội đấu tranh mà ra. Chúng tôi cảm thấy chúng tôi không có làm việc gì sai. Bắt bất cứ một người nào trong đội hiến pháp là một điều vi hiến và tàn nhẫn của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
Trong khi đó, truyền thông trong nước đưa tin rằng ông Ca và nhóm hiến pháp kích động chống phá nhà nước, kêu gọi nhà nước xuống đường biểu tình và cho rằng đó là một tổ chức phản động. Ngày 4 tháng 9, Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giam ông Huỳnh Trương Ca với cáo buộc kích động chống phá nhà nước vì kêu gọi người dân xuống đường biểu tình vào dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Báo Công an loan tin rằng ông Ca bị bắt về hành vi sử dụng mạng xã hội YouTube, Facebook cá nhân đăng tải nội dung bịa đặt, xuyên tạc đường lối chủ trương của đảng. Trong một video clip được phát trực tiếp từ trên Facebook hôm 16 tháng 8, ông Ca nói rằng dù ông bị công an bố ráp và khủng bố tinh thần trong thời gian gần đây, nhưng ông và các blogger khác quyết tâm phát động phong trào khai hiến, đòi quyền làm người như đã quy định tại Điều 25 của Hiến pháp năm 2013, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Trong một thông điệp phát đi hôm 16 tháng 8, ông Ca kêu gọi xuống đường biểu tình một cách ôn hòa vào ngày 4 tháng 9 để đòi các quyền hiến định của người dân.
Thưa quý vị, năm 2018 chứng kiến nhiều diễn biến mang tính dấu mốc trong đời sống chính trị và xã hội ở Việt Nam. Những diễn biến này bao gồm những quyết định hệ trọng mà có phần chắc sẽ đưa tới những hệ quả sâu rộng, phản ứng mạnh mẽ của người dân trước những đường lối chính sách gây tranh cãi, cũng như hành xử của chính quyền trước thái độ phản kháng. Mời quý vị cùng VOA điểm lại 10 sự kiện nổi bật nhất trong năm 2018 ở Việt Nam. Sự kiện thứ nhất, nhất thể hóa Tổng Bí thư Chủ tịch nước sau khi ông Trần Đại Quang qua đời. Sau khoảng 4 thập niên, Việt Nam lại có một lãnh tụ nắm cả hai vị trí cao nhất của đảng và nhà nước cùng một lúc. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước hôm 23 tháng 10, ngay sau cuộc bỏ phiếu mang tính chất thủ tục của Quốc hội để hợp thức hóa đề cử do Ban Chấp hành Trung ương đưa ra trước đó 20 ngày. Việc Tổng Bí thư Trọng lên nắm thêm cả chức Chủ tịch nước sau khi người tiền nhiệm Trần Đại Quang qua đời vì trọng bệnh được giới phân tích cho rằng sẽ giúp ông Trọng củng cố kiểm soát quyền lực, chuẩn bị cho đại hội đảng năm 2021. Thông tin từ các nguồn khác nhau trong và ngoài nước nói ông Trần Đại Quang dính líu đến một số tiêu cực nghiêm trọng, bao gồm cả việc bổ nhiệm hàng loạt các tướng tá. Ngoài ra, ông Quang cũng bị xem là một đối thủ của ông Trọng. Trong hệ thống chính trị Việt Nam, người đứng đầu đảng Cộng sản có thực quyền lãnh đạo lớn nhất. Do vậy, theo giới phân tích, khi Tổng Bí thư Trọng giờ đây cũng giữ chức Chủ tịch nước, điều đó cũng đồng nghĩa rằng cuộc đấu tranh chống tham nhũng do ông Trọng đứng đầu càng được đẩy mạnh. Trên báo chí chính thống, nhiều người bày tỏ họ rất kỳ vọng là sau khi ông Trọng đã tập trung được quyền lực, nhà lãnh đạo này sẽ có thể làm cho tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của Việt Nam ngày càng tốt, ổn định hơn.
Sự kiện thứ hai, chiến dịch đốt lò tăng nhiệt, hàng loạt quan chức ngã ngựa. Một năm sau khi ông Đinh La Thăng, nhân vật từng được mệnh danh là ngôi sao đăng lên và người được coi là đàn em của ông Trịnh Xuân Thanh, ngã ngựa vì sai phạm thời còn làm trong ngành dầu khí Việt Nam, một loạt quan chức, cả hồi hưu lẫn đương chức cũng đi theo vết xe đổ. 2018 đánh dấu việc nhiều tướng công an, quân đội bị kỷ luật và thậm chí vướng vào vòng lao lý như án tù 9 năm của cựu Trung tướng Công an Phan Văn Vĩnh vì dính líu tới vụ đánh bạc triệu đô. Mới nhất, ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, hôm 26 tháng 12 đã bị cách chức vì các khuyết điểm vi phạm rất nghiêm trọng quanh việc xây dựng 4 con đường ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong một diễn biến cho thấy việc xử lý các sai phạm mà nhiều người gọi là chiến dịch đốt lò do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khởi xướng, vốn giống với chính sách đả hổ diệt ruồi của Chủ tịch Tập Cận Bình, sẽ còn nóng lên trong năm 2019. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam được dẫn lời cho rằng vụ ông Cang là một bài học sâu sắc và rằng việc xử lý sẽ không có vùng cấm. Hồi giữa năm, hàng chục người, trong đó các đảng viên và học giả, đã công bố thư ngỏ, yêu cầu ông Trọng công khai tài sản để làm gương. Nhưng tới nay, vẫn chưa thấy động tĩnh nào từ nhà lãnh đạo 74 tuổi.
Sự kiện thứ ba, phản đối dự luật đặc khu dẫn đến bạo động lớn, hàng chục người bị bỏ tù. Quốc hội Việt Nam gác lại dường như vô thời hạn dự luật đặc khu sau khi nổ ra sự phản đối quyết liệt và kéo dài từ công chúng cả trên mạng lẫn ngoài đời thực đối với dự luật. Có tên đầy đủ là Luật Đơn vị Hành chính Kinh tế Đặc biệt Vân Đồn Bắc Vân Phong Phú Quốc. Dự luật đã trở thành tâm điểm của cơn bão chỉ trích lên án hồi cuối tháng 5 đầu tháng 6 vì nó chứa đựng các điều khoản cho người nước ngoài thuê đất gần một thế kỷ. Nhiều người phẫn nộ cho rằng làm như vậy không khác gì hình thức nhượng địa mà chỉ đất nước nào nghèo đói lạc hậu mới cần đến. Họ cũng cảnh báo nó có thể bị nước láng giềng Trung Quốc lợi dụng để di dân. Đỉnh điểm của làn sóng phản đối là các cuộc biểu tình ở nhiều địa phương, kể cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10 tháng 6. Riêng tại tỉnh Bình Thuận, biểu tình đã trở thành bạo loạn trong 2 ngày, làm tê liệt một tuyến quốc lộ và một số trụ sở chính quyền bị đốt phá. Ngoài phản đối dự luật đặc khu, nhiều người cũng phản đối dự luật an ninh mạng sắp thông qua ở thời điểm đó. Hơn 100 người đã bị bắt trong sự kiện này. Đến tháng 11, hơn 60 người bị tòa án tỉnh kết án tù từ 2 đến 3 năm rưỡi tù mỗi người cho hành vi gây rối trật tự công cộng.
Sự kiện thứ tư, bất chấp vô số phản đối, luật an ninh mạng vẫn được thông qua. Bất chấp phản đối của người dân trong nước và ở hải ngoại, Quốc hội Việt Nam đã thông qua luật an ninh mạng vào ngày 12 tháng 6 với sự ủng hộ của hầu hết các đại biểu tham gia biểu quyết. Bộ luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo được Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang ban hành vào hôm 28 tháng 6 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, 2019. Bộ luật mới được coi là một bản sao không có sự thay đổi nào từ luật an ninh mạng của Trung Quốc, đã và đang bị phê phán rộng rãi ở cả trong lẫn ngoài nước Việt Nam. Gần 70.000 người đã ký và thỉnh nguyện thư trên mạng đề nghị chính phủ Việt Nam hoãn thi hành và sửa đổi. Nhiều chính phủ nước ngoài và các tổ chức quốc tế đã lên tiếng chỉ trích bộ luật này khi cho rằng nó là công cụ giúp cho nhà cầm quyền hạn chế quyền tự do biểu đạt trên mạng. Hồi tháng 6, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình ở nhiều thành phố để phản đối luật an ninh mạng và dự thảo luật đặc khu. Đến tháng 11, có ít nhất là 127 người bị xử có tội vì tham gia biểu tình. Các mức án dao động từ vài tháng tù treo cho đến 5 năm tù giam.
Sự kiện thứ 5, giới hoạt động chịu các mức án nặng hơn một số tù nhân lương tâm bị trục xuất. Năm 2018 chứng kiến nhiều vụ xử án tù nặng hơn trước đối với các nhà hoạt động ở Việt Nam, cùng lúc trong số họ một số được quốc tế vinh danh. The ATA Project, một tổ chức đặt ở Mỹ, cho biết 103 nhà hoạt động bị bắt, 120 nhà hoạt động bị xử án tù trong năm. Trong đó, 11 người bị án tù từ 10 đến 14 năm, có 2 người bị kết án 15 đến 19 năm tù. Riêng ông Lê Đình Lượng ở Nghệ An bị 20 năm tù. Theo Tổ chức Người bảo vệ Nhân quyền, Việt Nam kết án 39 nhà hoạt động với tổng mức án lên đến 294,5 năm tù. Tuy nhiên, trong năm, 3 nhà hoạt động được trả tự do với điều kiện phải sống lưu vong ở nước ngoài là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, luật sư Nguyễn Văn Đài và cộng sự Lê Thu Hà. Mẹ Nấm đến định cư tại bang Texas của Mỹ và được Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ trao giải tự do báo chí quốc tế. Nữ blogger này nói rằng sẽ không lặng thinh mà sẽ tiếp tục lên tiếng để thế giới biết đến nhiều hơn tình trạng vi phạm nhân quyền tự do báo chí tại Việt Nam, theo lời bà.
Sự kiện thứ 6, khiếu kiện ở Thủ Thiêm, ánh sáng cuối đường hầm. Vụ khiếu kiện kéo dài hơn 10 năm của người dân bị cưỡng chế thu hồi đất ở bán đảo Thủ Thiêm cuối cùng cũng được hồi đáp phần nào, với bản kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ ra những sai sót trong việc thực thi dự án khu đô thị mới, cùng với việc ông Tất Thành Cang, một trong những nhân vật chủ chốt chỉ đạo dự án, bị khai trừ ra khỏi Trung ương Đảng và bị cách chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Sau khi có kết luận của thanh tra, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, từ cấp cao nhất là Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, đã có các cuộc tiếp xúc với người dân bị ảnh hưởng và đưa ra lời xin lỗi công khai. Kết luận của thanh tra cho rằng phần 4,3 hectare đất thuộc phường Bình An, quận 2 không nằm trong phạm vi quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt. Do đó, việc cưỡng chế thu hồi đất ở đây là chưa đủ cơ sở pháp lý. Đây là một trong những vấn đề bức xúc nhất của người dân khiếu kiện ở Thủ Thiêm. Kết quả này quy trách nhiệm cho chính quyền thành phố. Quy hoạch Thủ Thiêm được thông qua dưới thời Bí thư Lê Thanh Hải và yêu cầu xử lý nghiêm những cá nhân có liên quan. Kể từ khi được thông qua, dự án Thủ Thiêm đã đẩy hàng ngàn hộ mất nhà cửa, hàng ngàn gia đình tan nát, ly tán, con cái dở dang chuyện học hành, thậm chí dẫn đến một số vụ tự tử và hàng loạt các vụ khiếu kiện kéo dài từ địa phương ra tới Trung ương.
Sự kiện thứ bảy, đối mặt với kỷ luật giáo sư Chu Hảo tuyên bố tự bỏ đảng được nhiều người hưởng ứng. Từ trước đến nay, Việt Nam chưa bao giờ xuất hiện làn sóng thoái đảng như vụ giáo sư Chu Hảo tự tuyên bố bỏ đảng và sau đó ông bị Trung ương Đảng khai trừ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói việc khai trừ ông Hảo là biện pháp cần thiết để chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, gây nguy hại cho an ninh chính trị đất nước, và hình thức kỷ luật này là để cứu muôn người. Hồi tháng 10, sau khi vị giáo sư từng là Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ bị đề nghị kỷ luật, hàng chục các trí thức, cựu quan chức chính quyền khác đã tuyên bố thoái đảng để phản đối. Ông Hảo tố rằng chính đảng mà ông từng là thành viên không có tính chính danh, ngày càng thoái hóa, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc và xu thế tiến bộ của nhân loại. Trong một thư ngỏ gửi cho ông Trọng, một nhóm 81 học giả và các nhà nghiên cứu từ 10 quốc gia đã lên tiếng ủng hộ ông Chu Hảo, giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản Tri Thức, và bày tỏ lo ngại về việc nhà chức trách Việt Nam ngăn cấm xuất bản những tác phẩm học thuật mà họ nói là nền tảng của nghiên cứu và tư duy hiện đại trong ngành khoa học xã hội và nhân văn.
Sự kiện thứ 8, Hiệp định TPP hồi sinh, CPTPP sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2019. Việt Nam là một trong số 11 thành viên ký kết CPTPP, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, vào tháng 3 năm 2018, và là nước thứ 7 phê chuẩn hiệp định này vào tháng 11 cùng năm. Hiệp định còn được gọi là TPP-11 sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2019. Tổng thống Trump tuyên bố rút Mỹ ra khỏi TPP ban đầu gồm 12 thành viên vào tháng 11 năm 2017. Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế Peterson dự báo CPTPP sẽ giúp cho các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, tăng trưởng thêm hơn 2% GDP trước năm 2030. GDP của Nhật, New Zealand, Úc, Canada, Mexico và Chile sẽ tăng khoảng 1%. Việt Nam là một trong số những nước hưởng lợi nhiều nhất từ CPTPP với thế mạnh về xuất khẩu hàng dệt may, giày dép, hải sản và các sản phẩm nông nghiệp. Trên bình diện thế giới, CPTPP mang ý nghĩa quan trọng bởi vì hiệp định này hối thúc đầu tư và cổ vũ cho tự do thương mại trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đang có chiều hướng gia tăng. CPTPP còn quan trọng về mặt địa chiến lược trong bối cảnh Trung Quốc đang tìm cách tăng phạm vi ảnh hưởng trong khu vực. Một khi có hiệu lực và chứng minh được tiềm năng của nó, CPTPP có thể được mở rộng để đón nhận thành viên mới. Các nước thành viên còn nuôi ý định thuyết phục Hoa Kỳ trở lại gia nhập CPTPP.
Sự kiện thứ 9, hàng ngàn người gốc Việt ở Mỹ đối mặt với nguy cơ bị trục xuất. Ít lâu sau khi nói vui và tự hào vì chính quyền Tổng thống Donald Trump âm thầm ngưng trục xuất người tị nạn gốc Việt tới Hoa Kỳ trước năm 1995, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam ông Ted Osius tuyên bố đồng tình với ý kiến của Ngoại trưởng John Kerry, coi kế hoạch đưa hàng ngàn người Việt sống ở Mỹ về nước là hành động đáng khinh. Một hiệp định nhận trở lại công dân Việt được Hà Nội và Washington ký năm 2008, không áp dụng đối với những công dân Việt Nam đã đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, tức là ngày mà hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Trao đổi với VOA tiếng Việt, cựu quan chức ngoại giao có nhiều duyên nợ với Việt Nam vẫn tin rằng người dân Mỹ không ủng hộ việc trục xuất những người tị nạn từng chiến đấu cạnh các binh sĩ Mỹ trong những năm 1960 và 70 ở Việt Nam, cũng như con cái của các lính Mỹ. Trong khi đó, Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác nhận rằng 5.000 người gốc Việt phạm pháp hình sự ở Mỹ, không phải là công dân Mỹ, đã nhận được quyết định bị trục xuất cuối cùng. Ông Osius cho rằng bước đi của chính quyền Trump sẽ gây tổn hại lòng tin đã dày công gây dựng với Việt Nam. Hiện chưa rõ Washington sắp tới sẽ xúc tiến kế hoạch ra sao sau khi vấp phải phản đối của nhiều nhà lập pháp Mỹ cũng như các cuộc biểu tình của cộng đồng người gốc Việt.
Sự kiện thứ 10, Việt Nam đạt ngôi Á quân AFC, giành chức vô địch AFC Cup. Năm 2018 được coi là một năm thành công rực rỡ của bóng đá Việt Nam khi đội tuyển trẻ quốc gia lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết cúp bóng đá châu Á và sau đó đội tuyển quốc gia giành cúp vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên sau 10 năm. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo, đội tuyển bóng đá Việt Nam được coi là mạnh hơn bao giờ hết so với những đội tuyển từng được các huấn luyện viên nước ngoài dẫn dắt trước đây. Với thành tích vô địch AFF Cup 2018, sau khi đánh bại Malaysia 3-2 ở hai trận chung kết lượt đi và về, đội Việt Nam đã lập kỷ lục chuỗi bất bại dài nhất thế giới. Với 16 trận không thua trong gần 2 năm qua, Việt Nam đã vượt qua đương kim vô địch World Cup Pháp để sở hữu danh hiệu này. Cùng với thành tích vô địch giải Đông Nam Á, Việt Nam tiếp tục đứng vững trong top 100 của bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA trên tất cả các quốc gia Đông Nam Á khác.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Lần đầu tiên từ trước tới nay, Trung Quốc mở cửa cho gạo nhập khẩu từ Hoa Kỳ, một động thái được các nhà phân tích xem là tín hiệu cho thấy mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trở nên ấm áp hơn sau một năm băng giá với những căng thẳng và các mức thuế ăn miếng trả miếng. Tuyên bố được đăng trên website của Hải quan Trung Quốc hôm 28 tháng 12 cho biết, cơ quan này đã bật đèn xanh ít ngày trước khi diễn ra cuộc đàm phán giữa hai nước vào tháng 1, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng ý hoãn nâng các mức thuế sẽ ảnh hưởng đến lượng thương mại trị giá hàng trăm tỷ đô la. Chưa rõ Trung Quốc, nước vốn nhập gạo ngay trong châu Á, sẽ mua bao nhiêu gạo từ Hoa Kỳ, nhưng động thái này được đưa ra sau nhiều năm đàm phán về vấn đề này là bước tiếp nối vào cam kết hồi đầu tuần này của Bộ Thương mại Trung Quốc về việc mở cửa đối với thương mại của Hoa Kỳ. Theo Reuters, kể từ ngày 27 tháng 12, việc nhập gạo lứt, gạo đánh bóng và gạo tấm từ Hoa Kỳ đã được cho phép, miễn là các lô hàng đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm tra của Trung Quốc và được đăng ký với Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Cherry Zhang, một nhà phân tích nông nghiệp của hãng tư vấn JCI nói, việc cho phép nhập gạo Mỹ cho thấy mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc được cải thiện. Bà Zhang dự báo rằng nếu việc nhập khẩu diễn ra, nhiều khả năng sẽ do các công ty nhà nước đặt hàng. Các quan chức tại một số cơ quan cố vấn gắn với chính phủ ở Bắc Kinh cho biết giá gạo của Hoa Kỳ không cạnh tranh so với gạo nhập từ Nam Á, cho rằng động thái chính thức cho phép nhập khẩu gạo nên được hiểu như là một cử chỉ thiện chí.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày 29 tháng 12. Năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.